Đã, thế thì chúng ta tin rằng cái cảnh mà chúng ta thấy là chúng ta thấy ở trong thần kinh của chúng ta. À, thế những cái chúng ta nghe là nghe ở bên ngoài hay nghe ở đâu? Nghe ở trong cái thính giác thần kinh, tức là cái thần kinh nó ở trong cái ta. Thế thì cái mũi, cái lưỡi, cái thân, cho đến cái tâm ý nè, chúng ta nhận cái cảnh giới đều là từ ở sáu căn của chúng ta. Ví dụ như con ngồi đấy, con nhận thức của con, bây giờ con đã tin là nhận thức của con biến cho cái cô tâm chiếu để cho con thọ dụng đó. Con tin là do nhận thức biến, con tin chưa? À, mình tưởng mình cứ chạy ra ngoài mình tìm, nhưng mà ai có rè cái mà mình đang thấy được đấy thì nó là ở trong mắt mình. Thứ hai, đúng là con thấy cái tâm chiếu thật. Ai có rè con đang thấy cái gì? Con chỉ thấy được cái bóng mà thôi, chứ còn thật của tâm chiếu thực sự không bao giờ chúng ta giao tiếp được. Thế rồi lại cái gì nữa? Ừ thì thôi cái bóng, nhưng mà cái bóng đúng của chị tâm chiếu. À, thế nhưng mà con mắt không hư là cái nhân, rồi mới theo ba cái duyên. Con mắt không hư tức là cái nghiệp làm người và con mắt tốt, phải không? Còn ở đây mình đang nói đây nên thì cái đó mình phải gọi là nhân chứ không gọi là duyên được. Ba cái kia là duyên. Ừ. Tin rằng cái bóng mà con thấy nó không phải là thật sự cái cô tâm chiếu ở bên ngoài không? Nó chỉ là cái bóng, mà cái bóng này nó lại theo nhân, theo duyên mà nó giải hiện ra. Mà nhân là cái gì? Là con mắt. Thì thầy vẫn lấy thí dụ như bây giờ con cua nó đứng đấy, nó nhìn cô tâm chiếu, nó có thấy đúng cái bóng như mắt của con thấy không? Thế vậy cái bóng nào đúng? Thế cho nên cái cô tâm chiếu mà con đang nhìn ấy có đúng thật cô tâm chiếu không? Đó, cho nên tuần nghiệp mà nó giả hiện. Chứ còn cô tâm chiếu thật thế nào chỉ có ông Phật ông thấy rõ. Ông không có nghiệp nữa thì ông ấy thấy đúng sự thật. Còn mỗi người đeo cái nghiệp của mình thì mình thấy sự vật theo cái nghiệp của mình, chứ không phải sự vật nó thế thật. Cái này tin được chưa đã? Tin thật không? À đấy, thế thì ở bên cực lạc cũng thế. Cái mắt rồi con nhìn cảnh cực lạc mà con thấy ra những các cảnh như nói ở trong kinh đây là thế nào? Cảm ứng mà nó biến hiện ra. Cũng như vì con có con mắt người, có nghiệp ngũ giới làm người, cho nên cảm ứng thấy của tâm chiếu cái kiểu này. Còn con cua nó ngang, cho nên nó có cái con mắt tròn xoay, cho nên cảm ứng nó cũng nhìn của tâm chiếu, nhưng mà nó thấy cái kiểu của tâm chiếu cua của nó, chứ không phải của tâm chiếu theo người của mình. Thế này con tin chưa? Thế thì bên cực lạc thì thế nào? Có cái loại mắt ở bên cực lạc, cho nên con nhìn sự vật nó thành ra cái cảnh giới ở bên cực lạc. Thế còn nếu đem con mắt người mà sang nhìn cảnh bên ấy thì nó sẽ không thấy cái cảnh ấy. Mà đem con mắt cua mà sang ngó cái cảnh ấy, dĩ nhiên không thấy cái cảnh ấy. Phải có cái mắt thanh tịnh. Thế thì con mắt là mình nói một, còn tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sáu căn. Nó thanh tịnh thì nó sẽ thấy cái cảnh giới ở cực lạc. Mà cái cảnh giới này hiện ở tâm thức của mình, nghĩa là thế nào? Cho nên mới nói là biến hiện ở trong tâm thức của mình. Tức là cảnh giới ở cực lạc thì lấy Đức Di Đà, cái cảnh của Đức Di Đà làm bản chất, rồi mình dựa vào cái chất ấy mà mình nhìn thấy cái cảnh của mình. Cũng như bây giờ có tâm chiếu ngồi đó làm bản chất, rồi con dựa vào cái bản chất ấy, mắt người thấy ra cảnh như con đang thấy cô tâm chiếu, mắt con cua thì nó lại thấy cô tâm chiếu vuông vuông tròn tròn theo kiểu của nó. Chắc ở trong cái mắt con cua, cái đầu cô tâm chiếu nó phải tròn xoay, ví dụ thế. chứ nó không giống như cái con mắt của cái gì của nghiêm tử. Thế thì bây giờ những người cực lạc cũng thế, chúng ta ngồi đây cùng nhìn tâm chiếu, nhưng mà một tâm chiếu hay bao nhiêu tâm chiếu? À, ở đây có 25 người thì 25 cô tâm chiếu. Tại sao? Mỗi người thấy một cái bóng ảnh ở trong mắt mình. Chứ bây giờ tịnh giới có thấy được cái bóng ảnh ở trong mắt của nhân từ không? Cùng nhìn tâm chiếu, nhưng mà tịnh giới nhìn cô tâm chiếu ở trong mắt mình, nghiêm từ nhìn cô tâm chiếu ở trong mắt mình. 25 người ngồi đây, mỗi người nhìn thấy một cô tâm chiếu ở đâu? Của mỗi người. Cho nên mỗi người thọ dục một cô tâm chiếu khác nhau. Tin được cái không? Đó là cái nhẫn thức. Lại còn cái anh ý thức nó pha màu nữa ấy. Đó, nó pha màu. Vậy thì ví dụ như nghiêm từ cô tâm chiếu, cô đã cho ăn bánh vài ba lần rồi, cho nên bây giờ cái ý thức ấy, nó tô màu làm sao?
Tô màu cái cô tâm chiếu
tốt. Cô thực tế lắm. Thế còn như bây giờ ví dụ như Bảo Giới đã nhiều lần bị tâm chiếu nó chặt, thế thì bây giờ nhìn tâm chiếu thì thấy sao? Cái cô này đáng ghét lắm. Thế thì vậy thì chính tâm chiếu ấy, đáng ghét hay là đáng thương? Đấy, bởi vì ý thức của mỗi con người tô màu vào, cho nên mỗi con người thưởng thức cô tâm chiếu một kiểu khác nhau. Mà cái kiểu này chỉ do cái nghiệp của chính mình đã biến hiện ra. Vì thế cho nên Phật cứ cấm chúng ta cái thói phân biệt. Bởi vì thân phân biệt ấy, là cái nghiệp của mình thấy chứ không phải là cái sự thật. Không bao giờ chúng ta phân biệt được sự thật. Chỉ khi nào chúng ta thành Phật, chúng ta mới thấy được sự thật. Thầy vẫn nói là con người rất là cô đơn. Thực ra không ai giao tiếp với ai, chỉ sống với cái tâm thức của mình, mà cứ làm là mình thấy được bên ngoài. Đây là cảnh hiện tiền của mình đây ấy, là do tâm thức mình biến ra. Cùng một cô tâm chiếu mà trong lớp này có 25 cô tâm chiếu. Tin chưa đã?
Tin.
Thế bây giờ nói sang đến cực lạc. Do ba nghiệp thân miệng ý rất thanh tịnh của mỗi người tu đã cảm ứng mà biến hiện ra ở trong tâm thức của mình. Bây giờ xin giảng lại cái câu này. Bây giờ thì cứ giảng, chị em đã nhận cái nghĩa thật rồi. Bây giờ mình chỉ giảng thẳng vào cái câu này. Ở bên dưới bên cực lạc là ở đâu? Đó, nghĩa là mỗi người thấy cảnh cực lạc theo cái nghiệp báo của mình. Tuy rằng cái bản chất thì vẫn có cái bản chất ở bên ấy là của Đức Di Đà, nhưng mà mỗi người cho cái con mắt, cái tai, cái mũi lưỡi, sáu căn của mỗi người cảm ứng mà thấy ở ngay thần kinh của mình, cảm thấy ở trong tâm thức của mình. Cái chỗ này Đồng Nam nhận được chưa? Tin không? Trước khi học Bát Nhã cứ phải học duy thức. Hôm qua Như Hòa nó khôn, nó xin thầy cho con học duy thức đã rồi con học Bát Nhã sau. Là phải học duy thức rồi. Đây, cái này là đang nói chuyện về duy thức đấy. Những người học duy thức người ta dễ nhận. Có bao giờ mình thấy được sự vật bên ngoài đó? Đâu có phải sự vật bên ngoài nó nhảy vào mắt mình, hay là mắt của mình nhảy ra nó dán vào cái sự vật bên ngoài để nó thấy được đâu. Mình thấy là chỉ nhờ cái ánh sáng. Thế cho nên trong kinh Lăng Nghiêm nói là nhờ có hai trần sáng và tối mà mình thấy đủ các chuyện. Đấy, sáng là cái ánh sáng của mặt trời hay là ánh sáng của đèn. Mà cái ánh sáng ấy nó dựa lên cái nền tối, bởi vì mình đang ở trong tối tăm. Thì cái ánh sáng của đèn hay là ánh sáng của mặt trời, nó chỉ đặt những cái bóng hình ở trong cái thần kinh của mình. Cho nên mình thấy là mình thấy những cái bóng, chứ không bao giờ mình thấy đúng được sự thật cả. Chỉ trừ khi nào mà mình hết nghiệp, không có nghiệp làm người, không có nghiệp làm cua, không có nghiệp gì, mình hoàn toàn thanh tịnh, thì khi ấy mình mới thấy được sự thật. Vì vậy cho nên ông Phật, ông ấy thấy tất cả chúng sanh đều là Phật hết. Còn chúng ta thì thấy đứa này là con chó, đứa kia là con mèo, đứa này xấu, đứa này tốt. Đó là chúng ta thấy theo nghiệp của mình. Tới đây cô Tùng Nam tin chưa? Đó, thì hiện tại của mình như thế, thì bây giờ mình sang cực lạc thì thế nào? Bây giờ thế nào để sang bên nó cũng vẫn thế. Làm sao thấy được là do cái tâm thức của mình. Thì mình không biết cái thần kinh của những vị ở bên cực lạc đó thế nào. Bây giờ mình cứ nói cái hiện tại của mình là cái thần kinh để cho mình dễ hiểu. Còn bây thì ở đây là Phật cứ gọi là cái tâm thức. Thế thì ở bên cực lạc cũng tuần nghiệp những cái người thanh tịnh, ta có cái mắt của người cực lạc, cho nên ta mới thấy những cái hình ảnh. Mà những cái hình ảnh này là ở ngay tâm thức của mỗi người. Bây giờ phải tin được cái điều này thì mình mới biết rằng cái cảnh duy tâm. Để chứ không, nếu mà không ấy thì nó cứ, tuy rằng nói là con nhà Phật nhưng mà vẫn theo cái cảnh duy vật của mấy ông cách mạng. Còn bây giờ hiểu được cái nghĩa này mới thấy rõ ràng là duy tâm. Những cái gì mình thấy là tâm thức của mình nó thấy, những cái gì mình nghe là do cái tâm thức của mình nó biến ra để cho mình thọ dụng. Chứ cái cảnh bên ngoài là không phải thế. Phải tin chắc cái này mà phải chiêm nghiệm, xem xét cho cẩn thận thì mới tin được. Chứ còn cứ người ta nói sao, người ta cứ bảo đạo Phật chủ trương duy tâm thì mình cứ nói duy tâm mà không thấy cái duy tâm nó ở chỗ nào, thế thì vô ích. Nói như vậy không, như thế gọi là mê tín, không phải là chánh tín. Chánh tín là mình phải thấy được sự thật. Thì bây giờ cô Đồng Nam có tin rằng cô đang nhìn cô Diệu Thiện ở trước mắt cô ấy là không phải? Cô đang nhìn ở đâu? Thế cho nên thần kinh mắt của cô có phải là cái tâm thức của cô không? Thế cho nên rằng cô Diệu Thiện mà cô Đồng Nam đang thọ dụng ấy là chính do cô Đồng Nam biến ra, tin được không? Đấy, nếu mà là mắt cua ấy, thì nó sẽ thấy cái kiểu của con cua. Mắt gà nó sẽ thấy cái kiểu của con gà. Mắt con người thấy theo cái kiểu con người. Mà bây giờ ngồi đây này 25 người ngó một cô Diệu Thiện, nhưng mà mỗi người có một cô Diệu Thiện riêng của mình. Cái này tin được chưa? À đấy, thế cho nên cái cô Diệu Thiện mà mình thọ dụng ấy chính là do mình biến ra, tin được không? À đó, thế chứ còn cô Diệu Thiện thật ở bên ngoài ấy, bản chất thật của cô ấy là cái gì ấy, thì chỉ có ông Phật cũng thấy thôi. Còn mình còn đeo nghiệp thì mình thấy theo nghiệp của mình. Cái này tin được ấy, thì mới biết, mới gọi là theo lý duy tâm của nhà Phật. Chính cái tâm thức của mình nó biến ra. Còn nếu mà là ông Phật ấy, thì là tâm. Còn mình bây giờ thì gọi là tâm thức. Tâm thức là thế nào Đồng Nam? Cũng thấy, nhưng mà thấy theo mê lập, mới đặt tên là tâm thức. Còn nếu mà mình thấy đúng như ông Phật ấy, thì gọi là ông thấy bằng tâm. Thế vạn pháp đây là duy tâm, từ cái tâm của mình biến hiện ra để cho mình thọ dụng. Cái câu này chị em có còn ai ngờ cái gì nữa xin hỏi, vì cái câu này nó là then chốt. Hễ coi như nhận được hiểu nghĩa cái câu này, chẳng những là hiểu được toàn cái kinh Di Đà mà coi như hiểu được hết cả giáo lý của Phật.